là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh Văn Chấn khởi động chương trình tình nguyện mùa đông năm 2019. Tiếp đó mời quý vị cùng gặp gỡ chị Hoàng Thị Nam ở khu 5 thị trấn Trạm Tấu, người phụ nữ có tấm lòng nhân ái, luôn giúp đỡ bà con vùng cao còn nhiều khó khăn. Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Hiện nay huyện Văn Chấn có trên 4.800 ha chè các loại, trong đó trên 4.200 ha đang trong giai đoạn sản xuất kinh doanh. Thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, những năm qua nhân dân huyện Văn Chấn đã trồng mới và trồng cải tạo được trên 2.000 ha chè giống mới. Do chăm sóc đúng kỹ thuật nên cây chè sinh trưởng và phát triển tốt, đến hết tháng 9 sản lượng chè búp tươi của huyện đạt trên 40.000 tấn, tăng trên 3.000 tấn so với cùng kỳ năm trước. Với mục tiêu phấn đấu tổng sản lượng chè búp tươi năm 2019 đạt 45.000 tấn, huyện Văn Chấn đang vận động nhân dân tích cực chăm sóc và thu hoạch chè cuối vụ, đồng thời đề nghị các đơn vị doanh nghiệp và cơ sở sản xuất thu mua hết sản phẩm chè búp cho nhân dân.
Đoàn cán bộ khám tuyển đào tạo phi công quân sự năm học 2020-2021 của Quân chủng phòng không không quân vừa tổ chức khám xét tuyển vòng 1 và vòng 2 tại bệnh xá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái. Đối tượng tiêu chuẩn được khám tuyển là nam thanh niên từ 17 đến 21, nam quân nhân tại ngũ hoặc xuất ngũ từ 18 đến 23 tuổi, chiều cao đạt 1m65, cân nặng 52 kg trở lên, có sức khỏe tốt, văn hóa đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đang học lớp 12, cao đẳng đại học, lý lịch chính trị rõ ràng, là đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tự nguyện học tập rèn luyện trở thành sĩ quan phi công lái máy bay của quân đội. Khám xét tuyển vòng 1 tại tỉnh Yên Bái đã có 21 thanh niên đủ điều kiện và chờ khám tuyển vòng 2 theo quy định. Sau khi có kết quả, đoàn công tác sẽ thông báo đến người trúng tuyển và tiếp tục tiến hành xét tuyển các bước tiếp theo.
Sau hơn 5 tháng bùng phát dịch tả lợn châu Phi, đến nay huyện Trạm Tấu là địa phương duy nhất trên địa bàn tỉnh khống chế được dịch tả lợn châu Phi. Dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn huyện Trạm Tấu từ ngày 3 tháng 5 tại thôn Làng Nhì, xã Làng Nhì. Đến ngày 18 tháng 8, dịch bệnh đã lây lan ra 31 thôn của 9 xã trong toàn huyện. Số lợn phải tiêu hủy là hơn 6,1 tấn. Với sự vào cuộc quyết liệt trong công tác phòng chống dịch, đến ngày 24 tháng 9, trên địa bàn huyện Trạm Tấu, tất cả 31 thôn của 9 xã đã qua 30 ngày không tái phát dịch trở lại. Như vậy, đến nay Trạm Tấu là địa phương duy nhất trên địa bàn tỉnh đã khống chế thành công dịch tả lợn châu Phi. Đến hết ngày 6 tháng 10 năm 2019, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại hơn 4.000 hộ, 418 thôn bản tổ dân phố, 116 xã phường thị trấn của 9 huyện thị xã thành phố. Tổng số lợn mắc bệnh là hơn 18.000 con, tiêu hủy hơn 22.000 con, trọng lượng hơn 100 tấn. Để hạn chế dịch bệnh lây lan, tái bùng phát, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời khuyến cáo người dân không nên tái đàn trong thời điểm này.
9 tháng qua, tỉnh Yên Bái có trên 2.200 người được giải quyết trợ cấp thất nghiệp với tổng kinh phí 22 tỷ đồng. Bên cạnh đó, người hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp còn được hưởng các quyền lợi khác gồm hỗ trợ chi phí học nghề, thời gian tối đa không quá 6 tháng, được tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí và hưởng chế độ bảo hiểm y tế trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp. Nhờ đó, người lao động được hỗ trợ giảm bớt khó khăn trong thời gian thất nghiệp, có cơ hội được học nghề để tìm kiếm việc làm mới. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người lao động và doanh nghiệp sử dụng lao động về thực hiện các quyền lợi khi bảo hiểm thất nghiệp, thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tạo việc làm mới cho người lao động.
Theo báo cáo của Sở Y tế, 9 tháng qua, toàn tỉnh có trên 3.649 người nhập viện do tai nạn giao thông. Hầu hết các trường hợp bị tai nạn giao thông nhập viện đều bị đa chấn thương. Nguyên nhân chủ yếu là do lái xe phóng nhanh vượt ẩu, thiếu quan sát khi chuyển nhượng hướng đi. Đi không đúng phần đường, làn đường, không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ không đạt chuẩn khi tham gia giao thông, vi phạm về nồng độ cồn. Nhằm hạn chế tai nạn giao thông xảy ra, bên cạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, nỗ lực tuần tra kiểm soát, phát hiện xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng, mỗi người dân cũng cần tự nâng cao ý thức chấp hành tốt luật giao thông đường bộ, đặc biệt là kiên quyết không lái xe sau khi đã uống rượu bia.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối các chương trình tình nguyện của tuổi trẻ, vừa qua tại xã Nghĩa Sơn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Văn Chấn đã tổ chức lễ phát động chương trình tình nguyện mùa đông năm 2019, xuân tình nguyện năm 2020, hưởng ứng hoạt động ngày thứ bảy cùng dân.
Ngoài tham gia các hoạt động như trồng ngô đông cùng người dân, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới, lễ phát động trong chương trình, huyện Đoàn Văn Chấn đã trao 10 suất quà cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 5 em học sinh đạt thành tích cao trong học tập của trường tiểu học Nghĩa Sơn. Anh Sa Quang Dương, Phó Bí thư huyện đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Chúng tôi tập trung vào các xã vùng cao. Trong đó là năm nay chúng tôi chọn Nghĩa Sơn là một cái điểm đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn để thứ nhất là nhằm nâng cao cái nhận thức của nhân dân về cái trồng cây vụ đông, là đây là sẽ là vụ chính trong năm của vụ sản xuất vụ đông do Ủy ban huyện Văn Chấn giao và trực tiếp chỉ đạo Đoàn Thanh niên thực hiện. Điểm mới nhất trong tình nguyện mùa đông năm nay đó là cái việc thực hiện cái chỉ đạo của tỉnh ủy Yên Bái, đó là chúng ta với ngày thứ bảy cùng dân, trọng tâm là chúng tôi sẽ huy động cái lực lượng đoàn viên thanh niên khối cơ quan, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp trên địa bàn huyện để tham gia cái chương trình này. Đồng thời chúng tôi phát động phong trào đó là gây quỹ chi đoàn phát triển kinh tế của đoàn viên thanh niên tại địa phương. Đây là một cái điểm mới trong Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong huyện Văn Chấn trong năm 2019, và chúng tôi dự kiến sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội để tiếp tục triển khai tốt cái mô hình này.
Chiến dịch tình nguyện mùa đông năm nay được huyện đoàn Văn Chấn tổ chức gắn với hoạt động ngày thứ bảy cùng người dân. Trọng tâm là các hoạt động đồng hành cùng người dân trong thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Ngày sau lễ khởi động, hơn 200 đoàn viên thanh niên tổ chức trồng hơn 2 hectare ngô đông cho nhân dân tại thôn Nong Khoang. Đây là một trong những hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đồng bào Khơ Mú trong phát triển cây ngô đông, đưa vụ ba trở thành vụ sản xuất chính trong năm. Ông Hà Văn Thích, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn cho biết.
Đất canh tác của chúng tôi ấy, thì là chỉ có thực hiện được 2 thôn bản, đó là thôn Bản Bẻ và thôn Nong Khoang đây. Còn 2 thôn ở trên kia thì toàn đất gọi là ruộng bậc thang, thì nó không kênh mương thì chưa kiên cố hóa hết, thì dẫn đến không chủ động được nước. Vâng, thì chúng tôi cũng có một cái số khó khăn nhất định như vậy.
Chị Hoàng Thị Thanh, Phó Bí thư Đoàn xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn nói.
Tôi cảm thấy rất là vui, phấn khởi vì bà con nhân dân ở đây thì họ trồng ngô để phát triển kinh tế và phát triển được các mô hình kinh tế thì giúp đưa cuộc sống của bà con nói chung và các hộ đoàn viên thanh niên nói riêng là kinh tế được đi lên.
Chiến dịch tình nguyện mùa đông được tuổi trẻ huyện Văn Chấn triển khai cụ thể hóa chủ trương tổ chức các hoạt động ngày thứ bảy cùng người dân, được triển khai sâu rộng tại 31 xã thị trấn giúp người dân phát triển kinh tế, vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp tại các xã thị trấn, nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Bà Đồng Thị Thanh Hảo, thôn Nong Khoang, xã Nghi Sơn, huyện Văn Chấn vui vẻ cho biết.
Đợt tham gia toàn dân và toàn tất cả các đoàn viên thanh niên tình nguyện để đi tham gia vào cái phong trào tức là xanh sạch làng. Mọi người đã chia ra đi phát sạch cái con đường từ bãi rác mà lên đến ngã ba của Bản Bẻ. Thì mọi người thấy là rất là phấn khởi và thấy được những cái phong trào này. Nếu mà chúng ta vẫn duy trì được cái phong trào này thì làng xóm luôn luôn sạch sẽ.
Với tinh thần sôi nổi tích cực của tuổi trẻ huyện Văn Chấn sẽ góp phần quan trọng trong việc đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế văn hóa xã hội, giữ vững an ninh chính trị tại địa phương.
Bồ câu trắng, nếu là hoa tôi sẽ là một đóa hương dương, nếu là mây tôi sẽ là một vầng mây ấm, là người tôi sẽ chết cho quê hương. Tiếp lời là người em đứng lên phất cao ngọn cờ. Là chim tôi sẽ có cao đôi cánh mềm, từ Nam ra ngoài Bắc bao tiếng nói liền. Là hoa tôi nở tình yêu ban sơ, cùng muôn trái tim ngất ngây hoa.
Quý vị và các bạn thân mến, Bản Mù là một xã khó khăn của huyện vùng cao Trạm Tấu, nơi đây quanh năm mây mù bao phủ, đời sống đồng bào dân tộc Mông còn bộn bề gian khó. Nhưng 5 năm qua, với sự đồng hành hỗ trợ của một người phụ nữ giàu lòng nhân ái, một nữ hộ sinh của trạm y tế, đại biểu hội đồng dân xã đã giúp bà con vơi bớt khó khăn, thêm ấm áp khi mùa đông về. Chị là Hoàng Thị Nam, người con gái Thái, hồn hậu. Dù đôi chân không lầy lặn, dù cuộc sống vẫn còn nhọc nhằn, nhưng chị vẫn miệt mài với hoạt động từ thiện, cẩn mẫn quyên góp những tấm lòng hảo tâm, giúp những mảnh đời kém may mắn có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, viết nên bài ca đẹp về lòng nhân ái nơi vùng cao còn nhiều gian khó.
Mặc dù đi bộ gần 10 km giữa trời nắng chang chang từ thôn Păng Dê, xã Bản Mù xuống thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, nhưng bà Giàng Thị Ca vẫn không cảm thấy mệt mỏi, bởi khi tới ngôi nhà nhỏ ở khu phố 5 của người phụ nữ giàu lòng nhân ái Hoàng Thị Nam, bà đã tìm được những bộ quần áo cho mình và người thân hoàn toàn miễn phí. Bà Giàng Thị Ca phấn khởi nói:
Tôi vui lắm, dù đi bộ xa nhưng tôi không thấy mệt đâu. Nhà khó khăn không đủ tiền mua quần áo, được chị Nam cho tôi đã chọn được những bộ quần áo. Tuy không còn mới nhưng vẫn tốt để cho mình và người thân trong gia đình.
5 năm qua, người dân khu Nam thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, ai cũng hồ hởi phấn khởi tìm cho mình và người thân những bộ quần áo phù hợp để phục vụ bà con. Chiều nào cũng vậy, chị Hoàng Thị Nam lại cùng chồng mang những tải quần áo tiếp nhận từ những tấm lòng hảo tâm trên mọi miền Tổ quốc gửi về mang ra cho chọn lựa miễn phí. Phòng khách chỉ rộng vẻn vẹn hơn chục mét vuông, nhưng anh chị đã dọn dẹp gọn gàng, tối giản mọi vật dụng để có chỗ cho những bao tải quần áo, chăn màn, đồ dùng học tập tiếp nhận được từ những tấm lòng hảo tâm. Ban đầu khi chị mới mang cho, bà con không khỏi e ngại, nhưng thấy được tấm lòng của chị, dần dần nhiều người mách nhau xuống lấy quần áo. Chị Nam tâm sự:
Bắt đầu công việc này nó cũng chỉ là cái lòng kiểu thương cảm của mình thôi. Khi mình thấy bà con khó khăn quá thì chị sẽ giúp đỡ họ thôi. Cứ những cái quần áo mang về thì đấy, như thế này thì sẽ gấp cho nó gọn vào và sẽ cho bà con, ví dụ như đổ ra đấy thì ai thích gì thì tự chọn lấy.
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất vùng cao khó khăn Trạm Tấu trong một gia đình có 6 anh em. 5 năm tuổi, một cơn bạo bệnh đã khiến một chân của chị Nam bị teo không đi lại được. Cuộc sống của gia đình đông con vốn đã khó khăn nay lại càng nhọc nhằn hơn. Không đầu hàng số phận, cô bé Hoàng Thị Nam đã nỗ lực tập luyện để 5 năm sau đó có thể đi lại. Tuổi thơ trải qua bao vất vả, đi lại khó khăn lại chứng kiến sự nghèo khó thiếu thốn đủ bề của đồng bào nơi đây. Ngay từ nhỏ, chị đã nuôi quyết tâm theo ngành y để có thể giúp người dân nơi đây có cuộc sống tốt hơn. Chị cũng dành dụm, không ngần ngại chia sẻ tấm áo, số tiền ít ỏi của mình cho những gia đình khó khăn. Lớn lên, chị đã mạnh dạn kêu gọi, khuyên góp quần áo cũ, sách vở từ những tấm lòng hảo tâm xa gần. Khi mới bắt đầu, nhiều người cho chị là gàn dở, mua việc, nhưng rồi qua thời gian thấy được tấm lòng nhiệt huyết của chị, nhiều người đã chung tay giúp sức. Giờ đây, ngôi nhà nhỏ của chị luôn rộn vang tiếng cười của bà con tới nhận quần áo, chăn chiếu, cùng những nhu yếu phẩm khác. Chị Hoàng Thị Nam chia sẻ:
Lúc buổi đầu tiên là do mình lấy từ của nhà mình đi trước. Chị lấy từ của nhà đi trước, xong về sau thì cứ quen dần, thế là mọi người kiểu cứ ủng hộ ấy. là nó thành một cái thói quen. Nên là bây giờ thì cứ bình quân thì cứ tháng thì tôi cũng nhận 1-2 chuyến, có tháng thì tôi cũng không nhận bởi vì nhà cũng chật chội nữa, thì cứ đến hết giờ làm nhà nước ấy, thì tôi lại về tôi đổ ra trước cửa nhà ấy, cho bà con lấy để nó không ảnh hưởng đến cái giờ hành chính công việc của nhà nước của mình.
Với phương châm cũ người mới ta, những bộ quần áo tuy đã cũ với người này nhưng sẽ là món quà ý nghĩa và thiết thực với người khác. Do vậy, chị Nam đã kêu gọi sự ủng hộ của mọi người thông qua nhiều hình thức, trực tiếp có, nhưng chủ yếu là qua mạng xã hội. Nhận được quần áo, chăn chiếu, sách bút của những tấm lòng hảo tâm, những mạnh thường quân trên khắp mọi miền của Tổ quốc, chị Nam cẩn thận chọn lọc, phân loại, giặt giũ sạch sẽ, để riêng từng loại để bà con chọn lựa. Bởi với những đồng bào nghèo thì những bộ đồ, đồ dùng này thật sự là niềm vui nhỏ, nhưng ấm áp tình người. Lần đầu tiên xuống nhận quần áo, ông Vàng A Trử ở thôn Păng Dê, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu rất phấn khởi.
Bây giờ mình lấy bây giờ, nhưng mà cho một cái chăn này để cả ông, cho một cái ó thì cả ông nhá. Sau thì có thì ông gọi thì mày cứ lấy sống nhá, lấy nhá.
Không chỉ vận động khuyên góp quần áo cũ cho bà con, chị còn khéo léo kêu gọi được chăn ấm, sách vở, bút viết cùng nhiều nhu yếu phẩm khác hỗ trợ cho các trường học, trạm y tế, bệnh viện trên địa bàn. Những món quà tuy không lớn nhưng chứa đựng sự quan tâm sẻ chia của cộng đồng nói chung, cá nhân chị Hoàng Thị Nam nói riêng. Dù cuộc sống chưa đủ đầy nhưng nụ cười luôn nở trên môi người phụ nữ nhân hậu này. Với chị không gì chân quý hơn là sự tin tưởng, là niềm vui ánh trên khuôn mặt đồng bào. Chính tấm lòng, sự hồn hậu, chất phác của chị đã níu chân chàng trai miền xuôi Trần Văn Tới ở lại cùng xây đắp tổ ấm nơi vùng cao heo hút này. 11 năm gắn bó, anh đã trở thành cánh tay phải đắc lực, là đôi chân vững chãi giúp chị trên những chặng đường thiện nguyện, cùng sẻ chia vất vả, mang yêu thương tới cho bà con còn khó khăn. Anh chia sẻ.
Cái niềm vui của bà con, cái niềm vui của mình, thế thôi. Mấy cái đấy là niềm vui, là cái động lực cuộc sống.
Anh thấy có nhiều cái rất vui. Ví dụ bà con đến là nhiều khi người ta cầm cái những cái bộ đồ hay cái chăn hay những cái đồ thực phẩm, chứ người ta cầm trên tay, người ta tức là vui, người ta thích. Nhìn thấy niềm vui trên mặt người ta thì mình cũng vui, thế thôi. Thế. Tự nhiên là mình thấy vui lây. Nó chỉ là đơn giản vậy thôi, chứ còn ngoài ra không có cái gì khác.
Không một đồng thù lao, món quà mà chị nhận được đôi khi chỉ là cân gạo, mớ rau, nhưng đã trở thành động lực giúp chị vững tin trên con đường mình đã lựa chọn. 11 năm công tác tại trạm y tế xã Bản Mù, trên quãng đường đi làm gần 12 km, chị vẫn tranh thủ mang quần áo ấm, chăn, bánh kẹo cho bà con. Nhận được quần áo, ai cũng phấn khởi.
Nghe nói hôm nay chị Nam đến cho quần áo chúng tôi tới đây nhận. Nhiều năm nay bà con chúng tôi phấn khởi vì có thêm áo ấm, chăn ấm cùng lạnh nữa. Cảm ơn chị Nam nhiều lắm.
Bà Giàng Thị Vang ở thôn Mù Thấp, xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu cũng vui vẻ chia sẻ.
Chị Nam thường xuyên cho tôi quần áo và hướng dẫn tôi cách ăn ở, vệ sinh. Tôi cảm ơn lắm.
Bản Mù nơi quanh 50 mù bao phủ, 100% là đồng bào Mông sinh sống, trình độ nhận thức còn nhiều hạn chế, kinh tế còn nhiều khó khăn, với tỷ lệ hộ nghèo cao. Ý thức vệ sinh phòng bệnh của đồng bào còn nhiều hạn chế. Với vai trò là nữ hộ sinh, tuyên truyền viên dinh dưỡng và đại biểu hội đồng nhân dân xã, bằng sự khéo léo chân thành, chị đã thuyết phục bà con ăn ở vệ sinh, đến khám bệnh tại trạm y tế, đặc biệt là áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Nhờ đó tỷ lệ trẻ được tiêm chủng đạt trên 90%, tình trạng sinh con thứ ba trở lên giảm hẳn. Người dân đã biết vệ sinh thân thể và đến trạm y tế khám bệnh. 12 năm gắn bó với trạm y tế xã Bản Công, 11 năm làm việc tại trạm y tế xã Bản Mù, chị Nam đã trở thành người bạn, người chị, người em thân thiết của dân bản. Tại nơi làm việc, chị cũng xin một không gian để đặt một tủ quần áo cũ để bà con khi đến khám bệnh có thể lấy quần áo miễn phí.
Cuộc sống thì nói chung là mỗi người một hoàn cảnh thôi. Nhiều người họ cũng nói là tôi là mua việc, nhưng mà thôi mình mua việc nhưng mà mình thấy vui là tôi cũng sẵn sàng tôi làm. Nói chung là cuộc sống hoàn cảnh của mỗi người nó một khác, nên là thôi tôi cũng hy vọng là tôi được phục vụ bà con và tôi đem được niềm vui đến cho bà con. Tuy nó là nhỏ thôi nhưng mà tôi cũng chỉ muốn đóng góp được chút phần nào, nên là tôi cảm thấy rất là vui.
Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng sự chung tay giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm, các mạnh thường quân trên mọi miền Tổ quốc, nụ cười rạng rỡ, sự tin tưởng của đồng bào khi nhận được những món quà ý nghĩa, thấm đậm nghĩa tình đã tạo động lực để chị Hoàng Thị Nam tiếp tục đồng hành cùng những mảnh đời kém may mắn, để đôi chân Tần Nguyên sẽ tiếp tục vững bước trên những nẻo đường gập ghềnh, viết tiếp bài ca đẹp về lòng nhân ái, lan tỏa yêu thương nơi vùng cao quanh năm mùa sương để bản mù mỗi ngày thêm sáng.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch. Hơn 200 năm nay, người Dao Đỏ xã Viễn Sơn nói riêng và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Văn Chấn nói chung luôn coi trọng gìn giữ và bảo tồn ngôi đình Tháp Cái với nhiều nét văn hóa tâm linh truyền thống độc đáo. Qua đó thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với công lao của người đã đem cây quế về trồng và truyền dạy cho các thế hệ sau, giúp người dân nơi đây có cuộc sống ấm no. Để hiểu rõ hơn về ngôi đình này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Tương truyền rằng đình Tháp Cái là ngôi đình thờ ông Bàn Thừa Phú hay còn gọi là ông Phú Sáu, một trong những người đầu tiên khai khẩn, lập làng bản ở xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên và là người khởi dựng chủ đình Quế Sơn Tháp Cái. Ông cũng là người đầu tiên đưa cây quế về trồng và truyền dạy cho dân bản cách trồng cây quế. Để ghi nhớ công ơn của ông, sau khi ông Phú Sáu mất, các dân tộc trong vùng suy tôn ông là thành hoàng làng và thờ ông trong đỉnh Tháp Cái. Ông Lý Văn Kim, thôn Tháp Cái, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên nói.
Nhân dân chúng tôi rất cảm ơn ông Quản Phú đã đưa cái cây quế truyền thống, cây quế cho đời đời con cháu rồi, để không những là thôn Tháp Cái này, đình làng này mà cho cả đưa kinh tế cho cả xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Đời đời kế tiếp chúng tôi rất cảm ơn. Ngoài thờ ông Quản Phú ra, chúng tôi lại thờ thổ cái ma thổ công để phù trợ cho bà con nhân dân, phù trợ cho cái đình làng, bà con đình làng này, và phù trợ cho không những phù trợ đình làng này mà phù trợ cho như vậy là xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cho nên có được cái ngày hôm nay ấy, thì là phải cảm ơn công lao của ông Quản Phú.
Nằm ở trung tâm thôn Tháp Cái, xã Viễn Sơn, cách trung tâm huyện Văn Yên 30 km, đình Tháp Cái được khởi dựng vào khoảng những năm 1788-1898. Trải qua nhiều lần trùng tu tôn tạo, đến nay ngôi đình vẫn giữ lối kiến trúc đơn giản. Hiện đình vẫn lưu giữ được những cổ vật quý từ ngày đầu xây dựng như bát hương, chuông đồng, đá tế, biểu trưng của thổ trạch long thần, thần nông và thổ công thổ địa. Trải qua hơn 200 năm bảo tồn, gìn giữ, ngôi đình đã trở thành nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh tín ngưỡng của người Dao Đỏ, Viễn Sơn. Vào mỗi dịp lễ Tết, người dân trong vùng thường đến đình Tháp Cái thắp hương để tưởng nhớ tri ân công lao của ông Phú Sáu và cầu cho dân làng khỏe mạnh, mùa màng bội thu, cây quế tốt tươi. Đặc biệt là lễ cầu đình thường được người Dao Đỏ, Viễn Sơn tổ chức 4 lần trong năm. Đây là một trong những nghi lễ quan trọng mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện sự tôn kính của đồng bào đối với ông tổ của cây quế và được người Dao Đỏ, Viễn Sơn gìn giữ qua các thế hệ. Ông Bàn Phúc Định, thủ nhang đình Tháp Cái, xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên nói.
Cái ngôi đình cũng giá trị, giữ cái giá trị bản sắc dân tộc. Đây là dân tộc toàn bộ vào đây là toàn bộ người Dao 100%. Thì trong đó cũng từ ngày xưa thì ông Bàn Phúc Sáu thì hộ bàn thì ông dựng lên, thì sau đó thờ đình hoàng làng tất cả thì cái người có công, thì trong đó thì cũng mọi người dân cũng tôn trọng, cũng kính mến tất cả. Bây giờ vì cây quế thì cũng xóa đói giảm nghèo cho bà con nhân dân tất cả trong các thôn, rồi tất cả xã Viễn Sơn nói riêng, huyện Văn Yên và tỉnh Yên Bái nói chung thì cũng có nhiều cái chuyển biến tích cực, mà nhiều cái cũng xóa đói giảm nghèo cho bà con vùng 135 cũng cực kỳ là cũng được cái chuyển biến, cũng được nhà nước quan tâm. Thì chúng tôi cũng mong muốn cũng nhà nước cũng quan tâm để tạo điều kiện để giúp đỡ chúng tôi cái đình này tôn tạo cũng mỗi ngày một tốt đẹp hơn mà khang trang hơn, để khách du lịch thập phương, kể cả trong nước và ngoài nước để tham quan, và rồi ở biết là cây quế của xã Viễn Sơn.
Với những giá trị lịch sử văn hóa tín ngưỡng tâm linh độc đáo, cuối năm 2018, đình Tháp Cái đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đây là niềm vinh dự và tự hào của nhân dân xã Viễn Sơn nói riêng và huyện Văn Yên nói chung, qua đó nhằm tôn vinh quảng bá sâu rộng những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc, tiêu biểu của đỉnh Tháp Cái đến người dân và du khách. Ông Trần Ngọc Trác, Bí thư Đảng ủy xã Viễn Sơn, huyện Văn Yên cho biết.
Thì đối với người dân Viễn Sơn chúng tôi thì các dân tộc thì luôn ý thức có cuộc sống ngày hôm nay thì biết ơn các cái bậc tiền nhân đã có công khai khẩn lập ấp, nhưng đặc biệt là biết ơn người có công mang cái quế về trồng. Cho nên là chúng tôi luôn gắn với phát triển kinh tế, với gìn giữ cái nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc, đặc biệt là dân tộc Dao, và luôn luôn là gìn giữ, trân trọng những cái thành quả cũng như là những cái người mà đã khai khẩn lập ấp như là cụ Vũ Sáu mà chúng tôi đang thờ ở đỉnh làng Tháp Cái. Thế thì nhiệm vụ trong thời gian tới thì đối với chúng tôi thì không phải là băng lòng với cuộc sống hiện có, mong muốn là cuộc sống của người dân ấy thì người khá giả thì vươn lên làm giàu, người nghèo thì vươn lên thoát nghèo bền vững, và không phải là trồng cây quế để mà chỉ là trồng quảng canh như trước đây, nhưng bây giờ tập trung là sản xuất hàng hóa và để mà nâng cao cái giá trị sản phẩm của cây quế thì nâng cao kỹ thuật từ trồng này, chăm sóc, thu hoạch đến chế biến tiêu thụ sản phẩm quế để nâng cao cái giá trị của sản phẩm quế trên một đơn vị diện tích, gắn với cái nét đẹp truyền thống của đồng bào Dao gìn giữ để làm sao mà các cái thế hệ mai sau dù làm gì đi đâu nhưng mà vẫn nhớ Viễn Sơn có cái đình làng Tháp Cái là nơi thờ ông tổ cây quế và được công nhận là cái di sản văn hóa cấp tỉnh.
Từ khi ông Phú Sáu đem cây quế về trồng trên đất Viễn Sơn, đời sống của người Dao nơi đây nói riêng và huyện Văn Yên nói chung đã có những đổi thay rõ rệt. Năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn khoảng 10,08%, giảm trên 7% so với năm 2018. Quế trở thành cây trồng chủ lực gắn liền với truyền thống, tập quán, văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện, nhất là dân tộc Dao đỏ. Nhờ cây quế, nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Hiện nay toàn huyện Văn Yên đã có trên 40.000 hectare quế. 8 xã đã được xác lập chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm. Bình quân mỗi năm tổng thu nhập từ quế đạt 500 tỷ đồng. Riêng năm 2019 ước đạt 780 tỷ đồng. Để nâng cao giá trị cây quế, huyện Văn Yên đã đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, sản phẩm quế đến với bạn bè trong và ngoài nước thông qua việc tổ chức lễ hội quế hàng năm, đồng thời thúc đẩy liên kết từng bước nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm quế, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Ông Lê Minh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Trong thời gian qua, huyện Văn Yên đã chỉ đạo ngành văn hóa quan tâm trùng tu tôn tạo cái ngôi đình để ngày càng khang trang hơn. Đặc biệt trong năm 2019 này, huyện Văn Yên sẽ tổ chức lễ hội quế lần thứ 3. Thì đình Tháp Cái, xã Viễn Sơn, nơi thờ ông tổ của nghề trồng quế có 102 này sẽ là một cái điểm đến du lịch hấp dẫn để giúp cho du khách có một trải nghiệm khám phá mới trong hành trình đến với lễ hội quế Văn Yên lần thứ 3. Huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền đến người dân, nhất là người dân Dao đỏ, người dân tộc Dao đỏ xã Viễn Sơn, cũng như đồng bào của dân tộc Dao trên địa bàn các xã khác có ý thức giữ gìn cái bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Cụ thể là đối với người dân Viễn Sơn thì chăm lo văn hóa tinh thần gắn với cái việc bảo tồn, gìn giữ những nét đẹp trong lễ hội và hoạt động tâm linh tại đình Tháp Cái, gắn với việc giới thiệu quảng bá hình ảnh thương hiệu quế Văn Yên. Hình ảnh quế Văn Yên đã và đang được chỉ dẫn bảo hộ vô thời hạn trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và bắt đầu được bảo hộ chỉ dẫn ra nước ngoài. Vì thế, mỗi người dân Văn Yên phải có trách nhiệm giữ gìn cái bản sắc dân tộc mình, nhưng đồng thời cũng quảng bá hình ảnh con người và đất quế Văn Yên trong lòng bạn bè du khách.
Bên cạnh việc giữ gìn, bảo tồn bền vững và phát huy các giá trị của di tích lịch sử đình Tháp Cái, nhân dân xã Viễn Sơn nói riêng và nhân dân vùng quế Văn Yên nói chung sẽ tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt quy trình trồng chế biến quế gắn với phát triển du lịch và bảo vệ môi trường, góp phần đưa quế Văn Yên khẳng định được vị thế trên thị trường trong và ngoài nước, qua đó thể hiện tấm lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân năm xưa đã mang cây quế ấm no cho người dân Văn Yên hôm nay.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.